Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, này thầy đây, đừng sợ. Thế nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự sống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của tôi là vô ích và niềm tin của anh chị em là hão huyền. Chắc là anh chị em và các bạn đều nhớ câu nói đó của Thánh Phaolô và chúng ta chấp nhận như vậy. Có nghĩa là tất cả đời sống Kitô giáo của mình được đặt nền trên niềm tin vào Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Chúng ta chấp nhận như thế dễ lắm. Thế nhưng bây giờ giả như có một người hỏi ngược lại anh chị em và các bạn: Nếu anh bảo là anh tin vào Chúa Kitô phục sinh, mà nếu ngài không sống lại thì niềm tin của anh trở thành vô nghĩa đấy. Nếu vậy thì thử hỏi là khi anh tin vào Chúa Kitô phục sinh đó, thì cuộc sống của anh nó có gì khác không? Thì chúng ta sẽ trả lời rằng: Nếu bảo rằng anh tin vào Chúa Kitô phục sinh, có nghĩa là tôi tin rằng sau này khi tôi chết đó, thì không phải là chấm dứt nhưng còn có cuộc sống mai sau. Thế thì xin lỗi, dân tộc Việt Nam này từ ngàn xưa đã tin như vậy, chả cần đâu Giêsu Kitô nào cả, người Việt Nam vẫn tin có đời sống mai sau. Cho nên những câu hỏi như thế thôi thúc chúng ta phải suy nghĩ lại về chính niềm tin của mình. Và tối hôm nay tôi muốn gợi ý với anh chị em và các bạn một điều này: nếu tôi tin vào Chúa Kitô phục sinh thì tôi được mời gọi để cùng với Ngài làm lại cách nhìn của mình, cách sống của mình về giá trị của thân xác. Ở trong Kinh Thiên Kính, anh chị em và các bạn vẫn tuyên xưng: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Xác này này chứ không phải là linh hồn, xác này này sẽ sống lại. Thì chúng ta đọc ngon lành lắm, nhưng mà liệu có dễ không? Tôi nhớ triết gia Miguel Unamuno của Tây Ban Nha có viết những cuốn truyện ngắn tựa đề là Kẻ Phượng Đạo. Ở trong đó ông ấy mô tả một linh mục đạo đức vô cùng, đạo đức đến nỗi mà giáo dân quý mến và tin tưởng ngài. Cho nên khi mà đi xin tội đó là cứ đến gặp trực tiếp, không có cần phải có màn che. Bây giờ chúng ta đi xin tội thì phải có cái màn che chứ, sợ ông cha ông nhìn rõ mặt mình là ai, mình lại xưng những cái thứ tội không nên nói ra thì ngại. Đằng này ông cha thì ông thánh thiện quá, cho nên là giáo dân đi xin tội không cần màn che. Ấy thế mà người ta để ý mỗi lần dâng thánh lễ đến phần đọc kinh tiên kính và đến câu tôi xin xác loài người sẽ sống lại thì ông linh mục ông không đọc, ông ngậm miệng mà không đọc. Thế thì Unamuno cũng muốn diễn tả rằng cái niềm tin là xác chúng ta sẽ sống lại không phải là chuyện dễ chấp nhận đâu. Thế tôi hỏi các bạn, ngày sau các bạn sống lại thì với cái xác nào đấy? Xác nào đấy? Nhất là ở Việt Nam bây giờ người ta lại đi hỏa táng nữa, thế thì còn xác đâu mà sống? Thế thì trong thời chiến tranh chẳng hạn, những người mà cái là xác tan nát ra từng mảnh một thì lấy xác nào mà sống? Hay là những người bị tai nạn ở ngoài biển khơi, cá nó ăn sạch rồi còn lấy xác nào mà sống? Thế rồi khi mà chúng ta sống lại đó, thế thì cái xác đó là xác mà lúc mình mới 18, 20 nó đẹp trai vô cùng, làm hoa hậu, hay là xác của bà lão 70? Xác nào? Rất nhiều vấn đề mà nếu ta đọc sách thần học thì sẽ thấy các nhà thần học đưa ra tranh cãi. Thế nhưng ở đây là tôi không có ý giải đáp những thắc mắc đó. Tôi chỉ muốn nói với các bạn điều này. Nếu ta tin nhận rằng Chúa Kitô phục sinh là nguyên lý và là mẫu mực cho sự sống lại của chính chúng ta, thế thì bây giờ các bạn có thể nhìn vào thân xác Chúa Kitô sau khi ngài sống lại từ cõi chết để xem sao. Khi các bạn quan sát đó thì ta sẽ thấy là lúc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vẫn là cái thân xác cũ, bởi vì Chúa cho các môn đệ xem tay mà, cái bàn tay mà đã bị quân giữ đóng đinh ở trên thập giá. Chúa cho các môn đệ xem cạnh sườn, cạnh sườn mà có một anh lính nó cầm ngọn giáo, nó đâm thấu tận trái tim. Như vậy chứng tỏ vẫn là thân xác cũ thôi, nhưng mà đồng thời lại là một thân xác mới. Thân xác của Đức Kitô phục sinh không bị chi phối bởi những định luật vật lý, không gian và thời gian. Cho nên các môn đệ ở trong một căn nhà đóng kín cửa, ngài vào tỉnh mơ. Cho nên ngài vừa mới gặp hai môn đệ trên đường đi Emmaus thì ngay sau đó ngài lại gặp một nhóm môn đệ ở Jerusalem. Cái thân xác của ngài là một thân xác mới, cho nên Maria Magdalena thương Chúa lắm, vậy mà Chúa đứng ngay trước mặt nhìn không ra, cứ tưởng là ông làm vườn. Cho nên là hai môn đệ đi về Emmaus, Chúa đi ngay bên cạnh nhìn không ra, cứ tưởng là một người khách xa lạ nào đấy. Nói trong ngôn ngữ của thánh Phaolô thì đó là một thân xác vinh hiển, vẫn là thân xác cũ mà lại là một thân xác mới. Trong thần học người ta gọi đó là tính đồng nhất trong khác biệt, đồng nhất trong khác biệt. Thân xác trước khi tôi phục sinh là một thân xác vinh hiển, và thân xác của Chúa Kitô khi còn sống ở trần gian giống như thân xác của các bạn và tôi.
Cho nên khi Ngài sống lại thì chính thân xác của chúng ta đây này sau này cũng được vinh hiển và sống lại như thế. Mà nếu thân xác này được vinh hiển và sống lại như vậy thì rõ ràng thân xác này có một giá trị cao quý vô cùng, cao quý lắm. Nhưng mà trong thực tế thì các bạn và tôi có sống cái ý nghĩa cao quý của thân xác này? Có thể tôi nói điều này thì nó hơi giảm được, nhưng mà nhìn lại lịch sử thì thấy con người ta cứ đi từ thái cực này sang thái cực khác trong quan niệm cũng như cách sống đối với chính thân xác của mình. Trước kia đấy thì là một quan niệm khinh miệt thân xác, có lẽ nó bắt nguồn từ một triết thuyết của Hy Lạp, đúng hơn là của Plato, người ta gọi là thuyết nhị nguyên. Có phân biệt ở nơi con người có hai phần xác hồn đối lập nhau. Linh hồn là cội nguồn của những gì tốt lành, và thân xác này là cội nguồn của những gì xấu xa tội lỗi. Và linh hồn bị chôn ở trong thân xác giống như là một người bị chôn trong mộ vậy. Cho nên linh hồn phải tìm cách để thoát ra khỏi cái nấm mồ thân xác mà bay về thế giới của các ý niệm. Triết lý của Plato chủ trương như vậy. Thế thì từ cái quan niệm nhị nguyên đó, người ta khinh miệt thân xác, nó là cội nguồn của tội lỗi mà, và người ta khinh miệt những gì nó gắn với thân xác, chẳng hạn cái chuyện hôn nhân của các bạn. Cho nên không lạ gì là có những người bị ảnh hưởng của thiết nhị nguyên thì bảo rằng lấy vợ lấy chồng thì khó mà dỗi linh hồn lên trên đàng được, đi tu thì mới bảo đảm, bởi vì nó dính vào xác thịt rồi. Thì nó cũng dẫn đến một cái quan niệm là phải hành hạ thân xác này thì linh hồn mới bay lên được với Chúa. Ngày xưa người ta quan niệm như vậy, nhưng mà ngày hôm nay thì người ta lại đi ngược lại đến một thái cực khác. Người ta tôn thờ thân xác, người ta coi như mục đích cuối cùng của thân xác này chỉ là để hưởng thụ thôi, hưởng cho đã, hưởng càng nhiều càng tốt, mục đích chỉ là vậy. Bây giờ các bạn cứ quan sát những hiện tượng ở trong đời sống của con, chuyện khiêu dâm từ phim ảnh cho đến nặng mạng dâm. Chủ nhật tuần trước tôi không dâng lễ với các bạn là vì tôi đi Long Xuyên mừng lễ ngân khánh của Đức Cha buổi tuần thầy dạy của tôi ngày xưa. Thế thì cùng với một vài linh mục khác sẽ tranh thủ thời giờ, cho nên là chúng tôi đi xe đêm. Và là ngày mà nhiều người người ta đi vía bà Châu Đốc, cho nên là đêm mà có nhiều xe chạy lắm. Và đến Long Xuyên thì 2 giờ sáng, không muốn phiền tòa giám mục cho nên là anh em chúng tôi đi tìm cái khách sạn ngủ. Vừa vào đến phòng nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy chủ nhà giới thiệu rất là ân cần: ở đây có các em sẵn sàng phục vụ. Các anh có cần thì cứ gọi. Thế có người bạn của tôi là một linh mục mà ông hay nói đùa lắm. Ông nghe vậy thì ông mới trả lời: sáng mai chúng tôi đi vía bà, cho nên hôm nay phải giữ chay, mai về rồi tính. Các bạn biết chuyện này hơn tôi nhiều. Nó tràn lan khắp nơi hết, kể cả chứng minh nhân dân có đề nghề nghiệp là linh mục thì vẫn cứ gõ cửa. Tràn lan khắp chỗ. Rồi thì chuyện ăn uống vô độ, ăn uống không phải chỉ để thỏa cái nhu cầu tự nhiên cần thiết của con người, mà là để đi tìm cái thỏa mãn nào khác đó. Đến mức vô độ. Những hiện tượng đó và nhiều hiện tượng khác chúng ta thấy đầy rẫy trong cuộc sống. Và nó hàm ẩn cái gì nếu không phải là một quan niệm sống hưởng thụ tối đa? Mục đích của thân xác này không là gì khác hơn để hưởng thụ tối đa. Cái cách nhìn tiêu cực về thân xác để khinh miệt thân xác, hoặc là cái cách nhìn đến mức độ tôn thờ thân xác, coi nó như là Chúa của mình, đều không phải là cách nhìn của Chúa Kitô phục sinh. Nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô phục sinh, tức là tin rằng cái thân xác này của mình đây này được chia sẻ, được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa, thì thân xác này có một giá trị cao quý lắm. Và như vậy tôi phải sử dụng thân xác của mình như Chúa Giêsu đã sử dụng. Ngày xưa khi còn sống ở trần gian với một thân xác cụ thể, Chúa Giêsu làm gì? Cái môi miệng của Ngài để nói lời chân lý và lời yêu thương. Bàn tay của Ngài để xoa dịu vết thương, để chữa lành nỗi đau của con người. Bàn chân của Ngài để đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Cái thân xác của Chúa Giêsu tại thế là khí cụ của tình yêu và chân lý. Chính vì vậy, nếu chúng ta thực sự tin vào Chúa Kitô phục sinh thì cũng phải sử dụng thân xác của mình như là khí cụ của tình yêu và chân lý. Một cách cụ thể đối với các bạn trẻ, một vấn đề rất tế nhị nhưng cũng rất nhạy cảm và cần thiết đối với các bạn, tôi nghĩ như vậy, đó là cái quan hệ tình dục. Thỉnh thoảng có vài bạn hỏi tôi về những chuyện liên quan đến điều răn thứ sáu. Rồi tôi cũng đọc sách, tôi thấy ngay trong thành phố này có một vài vị bác sĩ nói với giới trẻ là chuyện thủ dâm là chuyện bình thường, có gì đâu là xấu xa. Tôi nghĩ rằng các vị đó mới chỉ nhìn vấn đề trong khía cạnh sinh lý chuyên môn của họ. Thế nhưng khổ một nỗi, không có hành động nào là của con người thực sự mà chỉ đơn thuần là một hành động sinh học, mà luôn luôn hành động của con người đích thực nó hàm chứa một giá trị văn hóa, một giá trị nhân văn. Đừng quên cái điều đấy. Chính cái giá trị nhân văn và văn hóa trong hành động của chúng ta mới làm cho chúng ta khác các loài vật. Cho nên câu trả lời của các bác sĩ mà chỉ đứng thân tí trên bình diện sinh học đối với tôi là không ổn. Và các bạn hiểu được tại đằng sau mà giáo hội khuyên chúng ta không nên có những hành động thủ dâm, mại dâm. Lý do là như vậy, không phải là giáo hội gây khó khăn cho mình, mà là giáo hội nâng mình lên với tầm cao của một con người chính thực, sống đúng với cái giá trị nhân văn, hơn thế nữa là một giá trị tâm linh của con người. Bởi lẽ trong tất cả những hành động đó, cái hành vi tính dục của ta chỉ đơn thuần là đi tìm thỏa mãn bản năng của mình. Còn Chúa Kitô phục sinh thì mời gọi chúng ta dùng thân xác này như khí cụ của tình yêu. Cho nên cái hành vi tính dục đích thực là một hành vi đã được trở thành ngôn ngữ của tình yêu. Và vì thế ta mới hiểu được tại làm sao chỉ trong đời sống hôn nhân gia đình, hành vi đó nó mới mang trọn vẹn ý nghĩa của nó. Nó trở thành ngôn ngữ của tình yêu khi mà người chồng có thể nói với vợ em là duy nhất, vợ có thể nói với chồng anh là duy nhất, chứ không có cái chuyện mà mại dâm hay là ngoại tình hay là lẫn nhau. Ta phải khám phá cái ý nghĩa tích cực trong lời mời gọi của tin mừng và của giáo hội. Thì thưa anh chị em và các bạn, tôi hy vọng rằng những chia sẻ rất đơn sơ tối hôm nay có thể giúp chúng ta một phần nào thấy được rằng hóa ra mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh nó không chỉ đơn thuần là một sự kiện trong quá khứ cách đây gần 2000 năm, nó cũng không chỉ đơn thuần là một chân lý trừu tượng ở trên mây, mà trái lại nó là một ánh sáng chiếu vào chính cuộc đời của mình, là một mầu nhiệm tác động vào trong chính thân xác của mình. Nếu ta sống đến cùng niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh như thế, đặc biệt mỗi lần dâng thánh lễ, và hơn thế nữa khi ta rước lễ, là ta đón nhận thân xác của Chúa Kitô phục sinh vào trong thân xác của mình. Thế thì ước gì nhờ việc đón nhận đó, anh chị em và tôi thực sự chia sẻ cái cách nhìn và cách sống của Chúa Giêsu đối với chính thân xác này, và như thế ngay từ trong cuộc sống trần thế ta có thể nói được rằng ta một phần nào đã sống cái ý nghĩa của thân xác phục sinh. Và khi thế giới này càng có nhiều những con người sống cái thân xác của mình như là thân xác phục sinh, thì cả thế giới này được phục sinh. Chúng ta ý thức điều đó rất cao cả nhưng cũng rất khó khăn. Vì thế ta cùng kết thúc với nhau bằng tâm tình cầu nguyện. Mời anh chị em và các bạn lấy tờ giấy, ta cầu nguyện chung với nhau.
Lạy Chúa, như Thánh Phaolô trên đường về Đa-mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để khi biết mình mù lòa thì con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoàn cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái của con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý giải thoát con, chân lý cho con được tự do. Amen.